Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 9. Bài chia sẻ có tiêu đề Câu chuyện tu luyện của một người thợ rèn và vợ. Bài được kể lại từ Trung Quốc và được một đồng tu ghi lại. Kính chào sư phụ, kính chào các bạn đồng tu. Tôi là một thợ rèn, tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm tu luyện của tôi và vợ. Tôi sinh năm 1933, tôi đã sống qua nhiều phong trào vận động của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì tôi mù chữ nên các phong trào đó không mấy tác động đến tôi và tôi chỉ tiếp tục làm việc của mình. Những phong trào vận động khác nhau của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không nhắm đến tôi vì tôi sinh ra trong một gia đình nghèo cần được trợ cấp. Tôi mở một xưởng rèn tại nhà sau khi về hưu vì con trai tôi bị mất việc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi đã nghe một bản ghi âm các bài giảng của sư phụ tại một điểm luyện công. Tôi biết rằng những điều sư phụ nói là đúng. Tôi lắng nghe các bài giảng của sư phụ mới chỉ vài ngày thì tôi gặp tai nạn. Tôi đang quỳ một gối trên sàn nhà đánh bóng đồ vật thì bằng cách nào đó một bánh xe mài rơi ra. Bánh xe mài to như một cái nắp bình và quay với tốc độ 2.500 vòng một phút. Những tai nạn kiểu này rất hay xảy ra khi tôi làm việc trong nhà máy và thường thì nó sẽ làm cho mọi người bị thương. Tình huống hay xảy ra là bánh xe mài va vào một vật và bắn lên không trung và làm thủng một lỗ trên mái nhà. Nhưng lần này bánh xe mài rơi vào đầu gối tôi và văng ra ngoài. Mọi thứ xảy ra nhanh như cắt, khiến tôi có một vết thương lớn và bị vỡ xương. Gia đình tôi vô cùng hoảng sợ. Họ nhanh chóng vây quanh tôi và muốn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói, đừng lo, sư phụ đang chăm sóc tôi. Con trai tôi không nghe lời tôi nổi tiếng vì tính ương ngạnh. Cháu đã rất lo lắng, nhưng vợ tôi thì rất hiểu điều đó. Bà ấy nói, chúng ta sẽ không đi vì bố con không muốn đi. Tôi không biết chắc phải làm gì. Tôi duỗi chân ra vì đầu gối bị thương. Thịt quanh vết thương bị trộn lẫn vào nhau. Tôi chạm vào đầu gối khi thức dậy vào nửa đêm. Tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi biết sư phụ đang chăm sóc mình. Chỉ trong vài ngày, vết thương đã hoàn toàn liền lại. Vợ tôi là người nóng tính. Khi bà ấy làm việc trong nhà máy, giám đốc xưởng đã nói một số điều không nên nói. Bà ấy nói với những người khác rằng những gì ông ấy nói thì không đáng quan tâm. Nhưng bà ấy đã túm lấy cổ áo ông ta và bắt ông ta nuốt đờm của mình. Bà ấy đã kiểm soát tâm tính tốt hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhớ một lần mẹ của ông Nhị Đản đã đổ nước thải sau khi rửa chảo vào cống thoát nước trước nhà tôi. Lúc đó là mùa hè, có rất nhiều ruồi và cống thoát nước đã bốc mùi hôi thối. Vợ tôi đã lịch sự nói, lần sau bác đừng làm thế nữa nhé. Mẹ ông Nhị Đản đã chửi vào mặt vợ tôi và nói rằng vợ tôi đang gây chuyện với bà ấy. Nhiều người cũng làm giống bà ấy, tại sao vợ tôi chỉ gây sự với bà ấy? Vợ tôi chỉ cười và đi vào trong nhà. Mẹ ông Nhị Đản chạy theo bà ấy, chỉ tay và tiếp tục chửi bà ấy. Vợ tôi vẫn giữ bình tĩnh. Trước đây, với tính cách ghê gớm, có ai dám xúc phạm bà ấy? Tính cách nóng nảy của bà ấy đã biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Vợ tôi kéo ghế cho mẹ ông Nhị Đản và kính trọng nói. Xin bác hãy bình tĩnh, những gì cháu nói là sai. Nếu bác vẫn cảm thấy bực bội, hãy ngồi xuống và bác có thể mắng chửi cháu. Mẹ ông Nhị Đản đã thực sự ngồi xuống và mắng bà ấy một lúc lâu. Cuối cùng bà ấy thấy chán nản và bỏ đi. Tôi là một thợ rèn và có tính cách mạnh mẽ. Tôi có thể đối chọi với bất kỳ ai. Sau khi tu luyện, tôi nhận ra rằng tôi nên nghĩ đến người khác trước và đối xử với họ một cách từ bi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không như thế đối với tà ác. Một lần có vài viên công an địa phương đến nhà tôi để lục soát và tịch thu tài sản. Lúc đó tôi đang ở trên giường nghỉ ngơi và đã rất tức giận vì họ đã làm phiền tôi. Tôi nói, các anh đang làm gì thế? Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công và là người tốt. Có chuyện gì vậy? Tôi hét lên với họ và ngồi dậy. Tôi nói, bỏ những thứ mà các anh định lấy xuống, các anh đang nghĩ gì vậy? Một vài viên công an sợ hãi và run rẩy khi họ đang đứng đó. Một trong số họ nói, bình tĩnh, chúng tôi chỉ đang thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, đừng trả thù chúng tôi. Tôi nói, điều đó thật vô lý, hãy để mọi thứ xuống. Tôi là một người tốt và tôi sẽ không cho phép các anh làm thế. Các anh muốn biết tại sao không? Các anh không nghĩ thật sai lầm khi đối xử như vậy với một người sống theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn à. Họ lẩm nhẩm và nói, đừng đổ lỗi cho chúng tôi sẽ không đến nữa. Vợ tôi thậm chí còn tốt hơn tôi. Con gái chúng tôi cũng là một học viên đã bị kết án phi pháp ở trại lao động cưỡng bức trong vài năm, và công an địa phương đã không trả lại giấy chứng nhận đăng ký cư trú cho cháu khi cháu được thả. Ngay lập tức vợ tôi tìm ra và nói, họ đang bức hại chúng ta. Bà ấy đến đồn công an tìm gặp giám đốc. Anh ta nghĩ rằng chúng tôi sợ anh ta. Vợ tôi hỏi anh ta tại sao không đưa đăng ký cư trú cho con gái tôi. Anh ta nói đó là vì mệnh lệnh của cấp trên. Vợ tôi lập tức chạy ra ngoài và hét lên. Chúng tôi tu luyện pháp luân công và công an đang lợi dụng chúng tôi. Cả gia đình chúng tôi tu luyện pháp luân công. Mọi người hãy nói xem chân thiện nhẫn là tốt hay xấu. Con gái chúng tôi bị đưa đến trại cưỡng bức lao động trong mấy năm chỉ vì nói sự thật về pháp luân công và cuộc đàn áp. Nó đã về nhà và họ không đưa giấy chứng nhận đăng ký cư trú cho nó. Họ đang dọa nạt chúng tôi. Đồn công an đang gây trở ngại cho chúng tôi. Đây là tội lỗi của Giang Trạch Dân. Vợ của tôi thật tuyệt vời và mọi người đã đến để nghe bà ấy nói. Sau khi nghe thấy những gì bà ấy nói, trưởng đồn công an nhanh chóng kéo bà vào sân. Anh ta nói, bác đừng có la hét nữa, tôi sẽ trả lại đăng ký cư trú cho con gái bác. Còn điều gì không đúng nữa không? Vợ tôi nói, tại sao anh lại nói như vậy? Chẳng phải là anh đã kéo tôi vào chỗ này sao? Tôi không cần phải la hét sao? Đừng lo, chúng tôi không muốn tờ đăng ký bây giờ. Hãy xem tôi đây, tôi sẽ đi vòng quanh và la hét khắp mọi nơi. Hãy nhìn tôi này, anh có nghĩ là tôi không dám hét vào mặt anh tại đồn công an hay không? Người giám đốc đã xin lỗi. Điều duy nhất anh ta không làm là quỳ gối trước mặt vợ tôi. Anh ta đi vào sân và la mắng các nhân viên, nhanh chóng trả lại vợ tôi tờ giấy đăng ký. Chúng tôi đã thanh tỉnh trong khi giảng thanh chân tướng và chú ý đến cả vấn đề an toàn. Chúng tôi dán các tài liệu giảng chân tướng và phát chính niệm. Khi tôi lấy xe xích lô ra, một người phát chính niệm trong khi một người đạp xe và một người chú ý đến vấn đề an toàn. Vài năm trước khi nhà cửa bị dỡ bỏ và mọi người được sắp xếp lại nơi ở, chúng tôi đi khắp nơi tìm chỗ thuê nhà. Một người bạn chỉ cho chúng tôi một nhà máy đã bị bán đi và giờ đây được sử dụng làm nơi ở. Khoảng hơn 10 gia đình sống trong nhà máy. Tất cả họ đều bị mất việc. Phòng tắm ở đó rất dơ dáy, bẩn thỉu. Suốt nhiều năm liền không có ai cọ rửa nó. Phân và nước tiểu thì ở khắp nơi. Không thể có một chỗ nào sạch sẽ để đứng. Bên ngoài thì cũng bị mối mọt. Điều đó sẽ hiểu tại sao nhà máy lại bị bán. Ăn uống là một vấn đề. Ai dám đứng ra cọ rửa nó? Cỏ dại thì mọc đầy sân. Vợ tôi và tôi đã làm sạch nhà tắm. Việc đó mất vài ngày. Mọi người đều quan sát chúng tôi. Họ nhận ra rằng chúng tôi là những người có thể trông cậy được. Chúng tôi trồng rau trên những khu đất bỏ hoang. Chúng tôi ăn một phần và chia cho những người khác phần còn lại. Chúng tôi trở nên gần gũi với những người hàng xóm. Họ ghé thăm chúng tôi bất cứ khi nào họ rỗi rãi. Chúng tôi giảng chân tướng và không ai là không tin chúng tôi. Tất cả họ đều nói chúng tôi là những người tốt. Từ những việc làm của chúng tôi, họ có thể nói rằng pháp luân công là tốt. Vợ tôi và tôi có được nhiều công năng sau khi bắt đầu tu luyện, đặc biệt là vợ tôi. Khi cần hái rau, bà ấy khiến những con dao tự cắt. Khi cần xào nấu, bà ấy để bếp nấu tự đảo. Điều đó thật sự là thú vị. Thưa sư phụ, các bạn đồng tu giúp chúng con viết ra những điều này vì chúng con là những người mù chữ. Có rất nhiều thứ mà chúng con chưa thể nói hết với sư phụ. Cả gia đình chúng con xin vấn an sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên pháp luân công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.